Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về bầu cử tổng thống sớm ở Mỹ. Ngọc Lễ ghi nhận về khả năng phổ biến vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc trong năm nay. Hoài Hương ghi nhận về cuộc gặp của nhóm bộ tứ nhằm bàn thảo trật tự quốc tế sau đại dịch COVID. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Quang cảnh tại trụ sở chính quyền quận Fairfax, tiểu bang Virginia những ngày gần đây. Hàng nghìn người xếp hàng mỗi ngày để bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Dòng người kiên nhẫn chờ đợi và tuân thủ nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội để phòng sự lây lan của COVID. Các chính trị gia tại địa phương cũng tranh thủ tới đây để vận động vào phút chót. Phần lớn mọi người tới đây bỏ phiếu sớm để tránh sự quá tải trong ngày bầu cử chính thức mùng 3 tháng 11 giữa đại dịch COVID.
Tất nhiên lần bầu cử này có nhiều khác biệt do dịch bệnh COVID, nhưng khi nhìn hàng nghìn người có mặt ở đây trong buổi sáng hôm nay thì tôi thật sự cảm thấy tự hào. Đây thực sự là nước Mỹ mà tôi luôn yêu mến.
Tôi tới đây ngày hôm nay để đảm bảo là phiếu của mình được kiểm đếm trực tiếp. Tôi nghĩ rằng vào ngày mùng 3 tháng 11 tới, số người đi bỏ phiếu sẽ rất đông, thậm chí là quá tải tại khắp các điểm bỏ phiếu, nên đi bỏ phiếu sớm là một giải pháp hợp lý. Theo những cử tri từng đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì có thể nhận thấy số lượng người đi bầu cử năm nay đã tăng mạnh tại quận Fairfax cũng giống như nhiều quận hạt khác ở các thành phố lớn. Nhiều người đã bỏ qua cuộc bầu cử 4 năm trước thì năm nay quay lại đi bầu. Trong số hàng nghìn cử tri đi bầu sớm tại Fairfax, có một tỷ lệ không nhỏ là các cử tri da màu. Họ tới đây với những mong ước cụ thể rằng lá phiếu của mình sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng và người thân của họ. Tôi tới đây để góp một phần trong việc giúp đỡ bản thân gia đình mình và cộng đồng người Mỹ gốc Phi nói chung. Tôi thấy rằng 4 năm qua đã tồn tại nhiều vấn đề trong xã hội Mỹ và tôi hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần đem lại những điều tích cực.
Thực sự thì tôi chưa từng đi bầu sớm bao giờ, nhưng năm nay tôi thấy thật sự cần thiết phải đi bầu và bầu sớm để lá phiếu của mình được kiểm đếm trực tiếp và hy vọng nó sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa.
Không cần hô hào, vận động rầm rộ. Khi việc bỏ phiếu được tổ chức, thì người Mỹ tự nguyện tìm tới các địa điểm bỏ phiếu như thế này để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân, vì họ biết nó có thể trực tiếp tác động đến cuộc sống của gia đình và cộng đồng xung quanh. Quận Fairfax là một trong những quận lớn và đông dân nhất của tiểu bang Virginia, giáp danh với thủ đô Washington DC.
Một chuyên gia Mỹ về dịch bệnh nhận định rằng vào lúc này chưa thể phổ biến cho thế giới vaccine COVID-19 của Trung Quốc, trong khi Mỹ cũng không thể có vaccine trước tháng 11 năm nay vì các hãng dược đã nhất trí rằng họ sẽ không rút ngắn quy trình. Hôm 6 tháng 10, bà Socorro Escalante, điều phối viên của Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách về thuốc men và công nghệ y tế cấp thiết ở khu vực Tây Thái Bình Dương, cho biết Trung Quốc đã có những cuộc thảo luận sơ khởi với WHO để vaccine của họ được đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp, một bước tiến tới việc đưa vaccine của họ ra quốc tế. Hàng trăm ngàn nhân viên thiết yếu và các nhóm được xem là có nguy cơ cao tại Trung Quốc đã được tiêm vaccine sản xuất nội địa ngay cả khi những cuộc thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn tất, gây nên quan ngại trong giới chuyên gia. Trung Quốc có ít nhất 4 vaccine ứng viên trong giai đoạn cuối thử nghiệm lâm sàng, 2 được tập đoàn National Biotech, tức CNBG, do nhà nước Trung Quốc hỗ trợ bào chế và 2 do Sinovac Biotech và CanSino Biologics phát triển. thủ tục về sử dụng khẩn cấp của WHO đề ra tiến trình cho phép các vaccine và các phương pháp chữa trị được đánh giá, dù chưa được cấp phép chấp thuận, để đẩy nhanh khả năng sẵn sàng của thuốc trong các trường hợp y tế công cộng khẩn cấp. Việc này giúp các nước thành viên WHO và các cơ quan mua bán của Liên Hiệp Quốc quyết định khả năng được chấp thuận của vaccine. Có khả năng qua việc đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp, chất lượng và tính an toàn của những vaccine này có thể được đánh giá, rồi việc này có thể giúp cho những công ty được cấp phép, bà Escalon nói. Khi được hỏi liệu các vaccine của Trung Quốc sẽ được có mặt ở các nước láng giềng của họ sớm hơn hay không, vị đại diện WHO này nói nguyên tắc là như nhau đối với mọi vaccine sản xuất trên thế giới. Mục tiêu của WHO là đảm bảo rằng mọi quốc gia đều tiếp cận được vaccine nào có sớm nhất mà đã được chứng minh là hiệu quả, an toàn và có chất lượng tốt trên thị trường. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Volda Crowder, chuyên gia của hãng Capital Health Partners, có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ, chuyên tư vấn các tập đoàn về cách đối phó với các đại dịch và thường có các hội thảo để giải đáp thắc mắc của công chúng về COVID-19, nói với VOA rằng nếu vaccine của Trung Quốc chưa được thử nghiệm xong giai đoạn 3, tức thử nghiệm ở quy mô lớn, thì không thể nào đưa cho các nước sử dụng rộng rãi được. Trong quá trình chế tạo vaccine, điều quan trọng là vaccine phải trải qua tất cả 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, tiến sĩ Crowder nhấn mạnh. Bà đưa ra dẫn chứng là trong lịch sử đã từng có 22 loại vaccine và thuốc, vốn có kết quả rất hứa hẹn sau khi thử nghiệm xong giai đoạn 2, nhưng qua giai đoạn 3 lại có vấn đề, chẳng hạn như vaccine bại liệt, polio, lại khiến người ta bại liệt thay vì ngừa được nó. Tiến sĩ Crowder nói hiện giờ chưa chắc liệu vaccine của Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn 2 chưa, chứ đừng nói là đã đi qua thử nghiệm giai đoạn 3. Trong trường hợp y tế khẩn cấp như đại dịch virus corona, tiến sĩ Crowder nói rằng có thể cắt ngắn quy trình thông thường vốn tốn rất nhiều thời gian bằng cách tiêm vaccine cho người tình nguyện thay vì để họ tự nhiên bị nhiễm COVID-19, thì có thể làm cho họ bị nhiễm COVID-19 luôn để xem họ có sức đề kháng với bệnh hay không. Với cách làm này, theo bà, thì số lượng các thử nghiệm sẽ giảm xuống và do đó sẽ có kết quả thử nghiệm nhanh hơn. Cho đến giờ, theo những thông tin theo dõi từ các nhà chế tạo vaccine Trung Quốc đưa ra, bà nói bà không thấy có tác dụng phụ gì trầm trọng. Tuy nhiên, bà cũng không biết mức độ hiệu quả của chúng đến đâu vì không thấy bất cứ điều gì thật sự cho biết chúng hiệu quả như thế nào. Từ trước đến giờ, tiến sĩ Crowder nói bà không nhớ có vaccine nào do Trung Quốc phát triển đã từng được đưa ra sử dụng rộng rãi trên thế giới. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông dự kiến Mỹ sẽ sớm có vaccine trước ngày bầu cử Tổng thống 3 tháng 11 năm nay, nhưng tiến sĩ Crowder cho rằng điều này khó có khả năng xảy ra vì các hãng dược Mỹ tham gia phát triển vaccine đã ký một thỏa thuận chung rằng họ sẽ không cắt ngắn quy trình. Về ứng viên vaccine, hợp tác giữa AstraZeneca và Oxford mà mới đây xảy ra sự cố khi một số tình nguyện viên tiêm vaccine đã xảy ra triệu chứng đa xơ cứng hay rối loạn thần kinh liên quan đến tủy sống. Bà Crowder nói bà không xem đây là ứng viên vaccine hàng đầu hiện nay. Đây là loại vaccine chích hai mũi, mỗi mũi được chích trong giai đoạn 20-30 ngày, bà nói, và cho biết hiện giờ các nhà nghiên cứu vẫn đang xem xét liệu các triệu chứng này là do hậu quả của vaccine hay là do bệnh của các tình nguyện viên có từ trước. Tuy nhiên, việc AstraZeneca vẫn tiếp tục cho thử nghiệm vaccine này cho thấy các triệu chứng xảy ra không thường xuyên lắm, vì nếu vấn đề thực sự nghiêm trọng, họ đã ngừng ngay lập tức thử nghiệm vaccine này. Về ứng viên vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu hiện nay, bà Crowder chỉ ra vaccine của hãng Johnson & Johnson mà theo bà là loại vaccine chỉ cần chích một mũi và cho đến nay đã cho phản ứng miễn dịch rất tốt. Giống như coi một cuộc đua ngựa vậy, bà ví von về cuộc chạy đua tìm vaccine hiện nay trên thế giới. Chúng ta sẽ thấy có con ngựa phi lên trước sớm và có vẻ như con ngựa đó sẽ dẫn đầu, nhưng thực ra phải còn chạy tới 10 vòng nữa. Theo tiến sĩ Crowder, thái độ nôn nóng muốn đưa vaccine vào sử dụng sớm của Trung Quốc vì họ muốn trở thành quốc gia đầu tiên có vaccine và bởi vì có một thị trường toàn cầu cho vaccine của họ. Về cơ hội vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO đồng ý cho sử dụng rộng rãi, bà Crowder nói bà nghĩ WHO không nên làm như vậy. Một khi một loại vaccine nào đó được WHO phê chuẩn, bà Crowder cho rằng lúc đó các nước thành viên WHO sẽ góp sức cùng nhau để sản xuất hàng loạt vaccine đó đưa ra sử dụng. Chúng ta có thỏa thuận giữa các nước WHO sẽ cùng chia sẻ năng lực sản xuất vaccine, bà nói và cho biết điều này sẽ mở rộng năng lực sản xuất vaccine trên thế giới để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của việc ngăn chặn đại dịch.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt hoàn toàn miễn phí.
Ngoại trưởng các nước trong nhóm bộ tứ hội họp ở Tokyo ngày 6 tháng 10 để bàn về việc phối hợp ứng phó với đại dịch COVID-19 và quan trọng hơn để bàn về sự quyết đoán của Bắc Kinh dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình nhắm tới mục đích củng cố hợp tác chiến lược và cổ vũ cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ tứ Quad là gì? Quad hoặc là QSD là chữ tắt để gọi Quadrilateral Security Dialogue, đối thoại an ninh bốn bên, ngắn gọn là bộ tứ, một diễn đàn an ninh bán chính thức gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Bốn nước quan tâm tới tình hình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang khoa trương sức mạnh quân sự, làm tăng căng thẳng trong khu vực. Diễn đàn này thoạt tiên do cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng năm 2007 với sự hỗ trợ của Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Dick Cheney, cựu Thủ tướng Úc John Howard và cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Bộ tứ không phải là một liên minh mà là một sự dàn xếp về mặt ngoại giao và quân sự để đáp ứng trước sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Song song với diễn đàn an ninh là các cuộc tập trận chung quy mô lớn chưa từng thấy, mang tên là diễn tập Malabar. Bộ tứ tan rã vì nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc. Thứ nhất, Úc rút ra khỏi nhóm vào năm 2008 sau khi Thủ tướng Kevin Rudd lên nắm quyền và không muốn làm phật lòng bạn hàng quan trọng nhất của Úc. Tại Nhật Bản thì Thủ tướng Yasuo Fukuda thân thiện hơn với Bắc Kinh thay thế cho Thủ tướng Abe vào cuối năm 2007. Và tại Ấn Độ, Thủ tướng Manmohan Singh đi thăm chính thức Bắc Kinh vào đầu năm 2008 và tuyên bố quan hệ Ấn-Trung là một ưu tiên. Mặc dù bộ tứ không còn, dưới quyền của Thủ tướng Rudd của Úc và Thủ tướng kế nhiệm Julia Gillard, hợp tác quân sự Úc và Mỹ vẫn được củng cố, dẫn tới sự hiện diện thường trực của một lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại thành phố Darwin ở Bắc Úc. Cùng lúc Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các cuộc diễn tập hải quân Malabar hàng năm. Bộ tứ hồi sinh vào năm 2017 khi bốn nước đối tác tái triệu tập bên lề của các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN 2017 với một dàn lãnh đạo mới. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Thủ tướng Shinzo Abe lại lên nắm quyền ở Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các vị nguyên thủ quốc gia này đã hồi sinh lại diễn đàn hợp tác an ninh trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng thách thức luật pháp quốc tế và vẽ lại ranh giới trên biển với tham vọng bành trướng lãnh thổ và phóng xa ảnh hưởng của mình trên thế giới. Nhóm bộ tứ cộng chung đại diện cho khoảng 1/4 dân số thế giới và hơn 1/4 các hoạt động kinh tế toàn cầu. Quyết định của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiến hành với hội nghị Ngoại trưởng bộ tứ tại Nhật Bản bất chấp Tổng thống Trump đang chữa trị bệnh COVID-19 là nhằm trấn an các đồng minh của Washington tại châu Á về cam kết của Mỹ trong khu vực, theo báo South China Morning Post. Đối thoại an ninh bốn bên lẽ ra là hoạt động ngoại giao gây chú ý nhất của chính phủ Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 sắp tới, giữa lúc các quan hệ ngày càng xấu đi giữa Washington với Bắc Kinh trở thành đề tài nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đây cũng nhằm đánh đi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng bốn nước đối tác cam kết với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được thiết kế để bao gồm Ấn Độ như một nước đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Các cuộc xung đột gây tử vong tại biên giới Ấn Trung trên dãy Hy Mã Lạp Sơn gần đây càng đẩy New Delhi vào thế đối đầu với Bắc Kinh. Mặc dù hai nước đã đồng ý đình chỉ cuộc đối đầu quân sự, nhưng quan hệ song phương đã bị tổn hại nặng nề, theo nhà phân tích Derek Grossman của think tank RAND Corporation ở Washington. Hôm thứ Ba tuần trước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tái khẳng định lập trường của Trung Quốc chống đối việc thành lập điều mà họ cho là một hội kín, phương hại tới các lợi ích của các nước thứ ba. Trung Quốc nói hợp tác đa phương phải mở, bao gồm nhiều thành phần và phải minh bạch. Nghị trình của cuộc họp bộ tứ bao gồm một số vấn đề quan trọng như hối thúc Úc tham gia các cuộc tập trận Malabar, diễn tập hải quân hiện gồm có ba nước Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và các diễn đàn đa phương, xung đột biên giới Ấn-Trung, đại dịch COVID-19, vấn đề không gian và công nghệ và các vấn đề kinh tế liên quan. Hội nghị sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa các nước đối tác chống lại chủ nghĩa khủng bố, các vấn đề an ninh mạng và an ninh hàng hải, thiết lập và phát triển các phương án để hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. South China Morning Post dẫn lời nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ ở Đông Á, ông David Stilwell, nói trong một cuộc họp với giới truyền thông hồi tuần trước rằng đây không phải là một hội nghị chính thức và sẽ không kết thúc bằng một tuyên bố chung. Trong những tháng gần đây, Bộ Tứ đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và các cuộc diễn tập hải quân ba nước trong Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh, Đài Loan, Việt Nam và các bên khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là liệu Bộ Tứ có sẽ đánh đi một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh nếu bật kích thước quân sự của quan hệ đối tác Bộ Tứ với diễn tập hải quân Malabar hay không? Đối với Ấn Độ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở vùng biên giới giáp danh với Trung Quốc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tin về hội nghị Bộ Tứ được loan đi giữa lúc có nhiều bản tin nói rằng Trung Quốc đang khoa trương sức mạnh quân sự bằng cách cùng lúc tổ chức 5 cuộc diễn tập tại nhiều địa điểm dọc theo vùng Duyên Hải, làm tăng căng thẳng trong khu vực. Các ngoại trưởng thuộc nhóm Bộ Tứ sẽ bàn về trật tự thế giới thời hậu COVID-19 và về sự cần thiết phải có một đáp ứng có phối hợp để giải quyết những thách thức đa dạng do đại dịch COVID-19 mang lại, theo một tuyên bố của Ấn Độ. Các ngoại trưởng cũng bàn về các vấn đề khu vực và cùng nhau tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao gồm mọi thành phần. Tất cả 4 nước trong Bộ Tứ đều có những bất đồng với Trung Quốc và tỏ thái độ hoài nghi với Bắc Kinh. Ấn Độ đang đối đầu với Trung Quốc ở Ladakh. Quan hệ giữa chính phủ Úc với Bắc Kinh thì đang trải qua một giai đoạn khó khăn vì những bất đồng liên quan tới xuất xứ và sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhật Bản quan tâm về việc tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập các vùng biển gần quần đảo Senkaku. Hoa Kỳ thì đang ở giữa một cuộc tranh cãi với Trung Quốc về đại dịch COVID-19 và các vấn đề thương mại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cắt ngắn chuyến công du châu Á, lẽ ra sẽ đưa ông tới Hàn Quốc và Mông Cổ, sau khi Tổng thống Trump và các quan chức cao cấp khác của Mỹ nhiễm dịch COVID-19. Nhưng ông Pompeo vẫn duy trì cuộc họp Bộ Tứ để thể hiện cam kết của Mỹ đối với các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. South China Morning Post dẫn lời ông Chi Yin-Hong, một chuyên gia về băng giao quốc tế thuộc Đại học Renmin ở Bắc Kinh, nói rằng chuyến công du châu Á của Ngoại trưởng Mỹ, dù được cắt ngắn, cũng không thay đổi thái độ chống Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump. Hoa Kỳ sẽ chủ động thành lập và củng cố các liên minh chống Trung Quốc với các nước khác trong khu vực, chẳng hạn như Mông Cổ, có thể siết chặt quan hệ với Nhật Bản và Hoa Kỳ trong tương lai, ông Xi nói. Giới phân tích nói rằng Ngoại trưởng Pompeo sẽ nêu lên những quan tâm về ảnh hưởng chiến lược đang tăng của Trung Quốc ở nước ngoài. Bất chấp cuộc hành trình của ông Pompeo có thay đổi, nhưng các chính sách đối ngoại của ông Trump vẫn tiếp tục. Nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với nhiều nước khác trong khu vực để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Bắc Kinh đặc biệt đả kích ông Pompeo vì, theo lời Bắc Kinh, ông Pompeo đã phóng đại lý thuyết của ông về mối đe dọa từ Trung Quốc trên khắp thế giới. Ông Yun Sun, một nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Stimson ở Washington, nhận định Bắc Kinh coi những lời chỉ trích Trung Quốc của Mỹ là có động cơ sâu xa hơn, không phải vì Trung Quốc làm điều sai trái hay điều phải, nhưng động cơ chính là để phương hại tới ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông Sun nói Bắc Kinh có thể phản ứng với các chuyến công du của ông Pompeo bằng cách gửi đi các nhà ngoại giao cấp cao tới thăm các nước này để giải độc, kể cả Ngoại trưởng Vương Nghị và ông Dương Khiết Trì. Ông Vương đang dự tính đi thăm Nhật Bản vào tháng 10, sau khi tới thăm Mông Cổ vào tháng 9, trong khi ông Dương Khiết Trì bay tới Hàn Quốc vào tháng 8 để dọn đường cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Pompeo sẽ gặp các vị đồng nhiệm trong nhóm Bộ Tứ lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Nhưng có nhiều phần chắc mục đích của chuyến đi tập trung vào các nỗ lực chung để chống lại Bắc Kinh và yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Bà Monica Sansoria, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Nhật Bản ở Tokyo, nói rằng điều đó đã được phản ánh bằng quyết định của Ấn Độ gửi tàu chiến vào Biển Đông hồi tháng 8 giữa cuộc khủng hoảng tại biên giới Ấn-Trung đã nổ ra từ hồi tháng 6. Trong khi đó, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên kế hoạch đi thăm Việt Nam và Indonesia trong tháng 10 này trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của ông trong cương vị Thủ tướng Nhật. Một dấu hiệu cho thấy là ông Suga quan tâm tới Đông Nam Á và các vấn đề Biển Đông. Bà Sansoria nhận định, đây có thể là khởi đầu của một hướng tiếp cận quyết liệt hơn của bộ tứ trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế giới hậu Covid sẽ chứng kiến một cuộc tái thẩm định đối với Trung Quốc và các tác động an ninh rộng lớn của nước này.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 100 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are as smart as a whip and up and coming.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là as smart as a whip và up and coming.
My Lan's talking so excitedly with Mike about her friend Leanne, who is opening a clothing business in the heart of Washington, D.C. My Lan plans to help her at the store in her spare time.
My Lan đang tíu tít nói chuyện với Mike về bạn cô Leanne sắp mở một thương vụ trang phục ngay trung tâm Hoa Thịnh Đốn. My Lan dự định ra giúp cô khi có thời giờ rảnh rỗi. Mike, I'm so happy for Leanne. You know what she's doing? She's opening up a clothing line. Mike, tôi thật mừng cho Leanne. Anh biết cô ta làm gì không? Cô ấy mở một hàng y phục.
Wow, that's exciting. She's a fashion designer, isn't she? This is definitely her dream come true.
Mike nói, vui quá. Cô ta là người thiết kế trang phục, phải không? Đây chính là giấc mộng của cô, trở thành sự thực. She's not an ordinary fashion designer. She's very talented. She has won some prestigious designing awards. Cô không phải là người thiết kế trang phục bình thường. Cô có tài và đạt được mấy giải thưởng quan trọng.
Great. I think you showed me an article in the newspaper about Leanne a while back.
Mike nói, tuyệt. Tôi nghĩ là cô đã từng cho tôi xem một bài báo về Leanne. Yeah. She was in the news for her special awards. Đúng. Cô có tên trên báo về mấy giải thưởng quan trọng của cô.
I'm sure she's recognized for her talents in designing. But doing business is another matter. Did she think about this carefully?
Mike nói, tôi chắc chắn là cô được công nhận về tài vẽ kiểu. Nhưng mà thương mại là vấn đề khác. Leanne có nghĩ kỹ không? I think she did. She has worked in this business for over 8 years. She knows the fashion trends well. Tôi tin là cô ấy có nghĩ kỹ. Cô đã làm trong nghề trang phục trên 8 năm. Cô biết nhiều về trào lưu y phục.
Running a business requires management and marketing too.
Mike nói, điều khiển một thương vụ cần tài quản lý và quảng bá hàng nữa. I'm pretty sure she can handle this well. I know she's smart. She'll manage well and will succeed. Tôi khá chắc là cô ta sẽ làm được việc. À, tôi biết cô lành lắm. Cô sẽ cai quản giỏi và sẽ thành công.
You're right about her being smart. She's definitely as smart as a whip.
Mike nói, cô nói đúng về Leanne Lang. Cô ta chắc chắn là as smart as a whip. What, Mike? What do you mean? Sao, Mike? Anh có ý nói gì?
She's as A-S, smart, S-M-A-R-T, as a whip, W-H-I-P.
Mike nói, cô ta lanh như a whip. What's a whip? Whip là cái gì vậy?
It's a strip of leather or a length of cord fastened to a handle, used to beat a person or urging an animal such as a horse to run faster.
Mike nói, đó là một cái dẻo dài bằng da hoặc dây thừng buộc vào một cái cán dùng để đánh người hoặc quất con vật, chẳng hạn như con ngựa, chạy nhanh hơn. Interesting. So to say someone is very smart, we say he's as smart as a whip. Hay nhỉ? Vậy, để nói người đó lanh. Người ta có thể nói người đó lanh như một cái roi.
Right. In the days of horse-drawn vehicles, one can urge the horse to run faster by cracking the whip near the horse to make a snappy sound.
Mike nói, đúng thế. Thời còn xe ngựa kéo, người ta giục ngựa chạy nhanh bằng cách quất roi gần con ngựa, phát ra tiếng quát gió. Okay, then Leanne is as smart as a whip. She knows how to meet the fashion needs of young professionals. Okay, vậy là Leanne lành lắm. Cô biết thỏa mãn nhu cầu trang phục của giới chuyên nghiệp trẻ.
Good for her. Young professionals take up a good part of the population in this city. She'll build a good clientele and her business will prosper fast, I hope.
Mike nói, mừng cho cô ta. Giới chuyên nghiệp trẻ là một thành phần lớn của dân chúng tỉnh này. Cô sẽ gây dựng lên số khách hàng lớn và cơ sở thương mại của cô sẽ thành công nhanh chóng. Tôi hy vọng thế.
I hope so too. In fact, I'm sure she'll succeed. She's smart, hardworking, and personable.
Tôi cũng hy vọng thế. Thực ra tôi chắc chắn cô sẽ thành công. Cô ta lanh, chăm chỉ và tánh rất hài hòa.
That's good. A business person needs those qualities. Then, in a few years, we can look back and say, I knew her business was up and coming.
Mike nói, hay, một người làm thương nghiệp cần có những tính đó. Vậy thì vài năm nữa, mình có thể nhìn lại và nói, tôi biết thương nghiệp của cô ta up and coming. Up and coming? Up and coming?
Yes, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, means promising, certain to be successful.
Mike nói, đúng, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, có nghĩa là đầy phát triển, sẽ thành công. Ah, so her business, or soon her company, is up and coming. We'll be so happy when she tells us about her accomplishment. Ah, vậy thì công ty của cô tương lai đầy hứa hẹn sẽ thành công. Khi cô báo tin với chúng ta về thành đạt của cô, thì mình sẽ vui lắm.
Absolutely. We'll celebrate with her. By the way, do you remember John Taylor?
Mike nói, chắc chắn mình sẽ cùng ăn mừng với cô. À, cô có nhớ John Taylor không?
I do. What about him?
Có, tôi nhớ. Có chuyện gì về anh ta?
He just started a computer business. It is definitely an up-and-coming company.
Mike nói, anh ta mới mở một thương mại về máy vi tính. Đúng là một up-and-coming company, một công ty đang lên.
Great! So glad our friends are doing well.
Tốt quá! Thật mừng các bạn của chúng ta thành công. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. As smart as a whip, nghĩa là rất lanh lợi, và up and coming, nghĩa là đầy triển vọng, sẽ thành công.
Hằng Tâm và Mario Ritter Jr.
xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.